mạnh hơn nữa. Họ giải thích rõ ràng hơn về quan điểm hiện sanh chánh định tụ, mà tư tưởng và vị trí của Thân Loan được biết rõ tại điểm quan trọng này. Nửa phần sau của đa niệm cũng nói về đa niệm vạn sanh, chẳng sai biệt tí nào. Với việc này, lấy ra 8 chữ để chứng minh. Như vậy, từ Thân Loan, sự truyền thừa về những pháp nghĩa của việc chuyên tu niệm Phật dầu là nhất niệm vãng sanh, có phủ định về đa niệm vãng sanh, và ngược lại, đa niệm vãng sanh cũng có phủ định nhất niệm vãng sanh. Nhưng đó là điều chẳng phải đáng nói, mà nhất đa cũng mang một bổ nguyện của kẻ tín tâm niệm Phật. Và việc này Pháp Nhiên đã kết luận nơi niệm Phật vãng sanh rồi. Bản viết Tây Nguyên thì của Thân Loan là bản còn giữ lại nơi Đông Bản Nguyện Tự. Đó chính là lúc 85 tuổi, vào năm Khai Nguyên thứ 2 viết ra. Thế nhưng đến năm Kiến Tường thứ 8 dưới hình của Thánh Tín, Thiện Loan Nghĩa Tuyệt Trạng được viết ra. Đây chính là được viết trước đó. Phải rõ như vậy đối với sách này. Nhất niệm đa niệm chứng văn là tựa sách được viết vào thời Thất Đinh, và gọi tên này chỉ có một quyển mà thôi. Duy Tín Sao Văn Ý, một quyển. Một trong những cao đệ thuộc hàng đệ tử lớn của Pháp Nhiên là Thánh Giác, người trích dẫn và chú thích những bản kinh trọng yếu trong Duy Tín Sao. Khi Thân Loan còn ở Khang Tô, Thánh Giác trực tiếp viết quyển Duy Tín Sao này và gửi cho Thân Loan. Thỉnh thoảng các môn đệ ở Khang Tô cũng đọc và viết trả lời lại. Thực sự, các môn đệ của Thân Loan đọc rất nhiều lần và thuộc lầu tác phẩm này, bởi vì tháng gì sao, những lá thơ họ viết đều có phần nào ảnh hưởng tác phẩm này. Về chú thích, đầu tiên nói về tựa đề Duy Tín Sao, vì đây là một tác phẩm nhằm giải thích tỉ mỉ những câu văn đã được trích dẫn, mà những trích dẫn ấy là những câu văn trong Ngũ Hội Pháp Sự Tán của Pháp Chiếu, Văn Pháp Sự Tán của Thiền Đạo và Kinh Văn của Ba Tâm thuộc Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa của Thiền Đạo. Có những câu văn chú thích thật chân thành như trích dẫn văn của Từ Mẫn trong Ngũ Hội Pháp Sự Tán, Văn Nguyện thứ 18 trong Đại Kinh, văn thuộc về Phi Quyền Phi Thật trong Pháp Hoa Kinh, còn lấy từ cách thành văn của Quán Kinh tiếp tục giải thích để trở thành Duy Tín Sao. Chính Thân Loan thấy biết rõ ràng trong tôn hiệu chân tượng minh văn và nhất niệm đa niệm văn ý. Có thể đây là những thánh giáo quan trọng thuộc về tư tưởng tín ngưỡng của Thân Loan khi tuổi về già. Hiện còn bút tích được lưu giữ tại chùa chuyên tu thuộc bổn sư Takata cho biết vào ngày 11 tháng Giêng năm Khang Nguyên thứ 2, và cùng năm ấy ngày 27 tháng Giêng, Thân Loan đã 85 tuổi mới viết sách này. Thế nhưng năm Kiến Trường thứ 2, lúc ở tuổi 78, bản chánh được viết rồi, và đó chính là bản viết Tây cổ nhất. Việc tuyển thuật được ghi lại như trên. Thân Loan Thánh Nhân Ngự Tiêu Tức, một quyển. Thân Loan những năm về già ở Khang Tô được các môn đệ các nơi thu thập những pháp ngữ và những thư từ liên quan đến đời sống gồm thành nhiều loại, cho đến mãi một thời gian sau khi Ngài mất việc gom góp, biên tập ấy vẫn tiếp tục. Trong đó gồm có Thân Loan Thánh Nhân Ngự Tiêu Tức Tập, 18 hạng mục, bản của Thiện Tánh về Ngự Tiêu Tức Tập, 6 hạng mục, Huyết Mạch Văn Tập, 5 hạng mục, Hiển Trí Thượng Nhân Thơ Tả Tiêu Tức, 2 hạng mục, Mạc Đăng Sao, 22 hạng mục, vân vân. Đó là những tác phẩm chính. Gần đây đã công bố những lá thư viết tay của Thân Loan và những bản cổ nhất như Nguyên Điển Bản Thánh Điển, tức Tịnh Độ Chân Tông Thánh Điển Nguyên Điển Bản, gồm 43 hạng mục để góp vào Thân Loan Thánh Nhân Ngự Tiêu Tích, mà đã thu nhập và biên tập thêm vào. Dĩ nhiên ở đây cũng giống như bản chú thích bản thánh điển. Qua phần tiêu tích và pháp ngữ ấy, những môn đệ ở Khang Tô cho thấy về những trạng huống và những hình ảnh nổi trôi ghi rõ những hành động và tín tâm của Thân Loan khi tuổi đời xế bóng. Đối với sự kiện Thiện Loan, trong môn đệ của họ nổi loạn như thế nào và ý nghĩa của việc xử phạt bằng cách Thân Loan dứt tình cha con với Thiện Loan, khổ sở biết bao, những điều này được làm sáng tỏ và thơ văn viết lại về đời sống của Thân Loan. Ngoài ra, lúc 86 tuổi, qua ngôn ngữ trí tuệ ở tại Hà Giả Cao Điền, nói pháp trong Tự Nhiên Pháp Nhĩ, và đây cũng là những lời dạy gần gũi sâu xa nhất đối với Tịnh Độ Chân Tông. Huệ Tín Ni Tiêu Tức. Một năm sau, kể từ khi Thân Loan viên tịch, Huệ Tín, người bạn đời của ngài, nhận được tất cả 8 lá thơ từ Giác Tín, người con gái út, và biên tập tập sách này trong vòng 6 năm, kể từ năm Hoàng Trường thứ 3 cho đến năm Văn Tĩnh thứ 5. Ngoài ra, Huệ Tín cũng soạn 2 lá Hồ Trạng và Đại Kinh bằng lối đọc theo âm Nhật Bản mà trong Nguyên Điển Bản Thánh Điển có lược qua. Nói chung, tất cả đều còn giữ lại bản chính tại chùa Tây Bổ Nguyện. Năm Chiến Trường thứ 6, 7, Thánh Nhân 82-83 tuổi, Huệ Tín cũng đã già. Bà giả từ Kinh Đô lui về Việt Hậu, sống chung với 4 người con gái. Cuối cùng, bà mất tại nhà của Tiểu Hắc, người con gái. Bà được cấp đất đai để ở, nhưng con cháu còn lại chẳng được nuôi dưỡng nên người. Trong thư, Giác Tín báo cho bà biết thân phụ Thân Loan đã vãng sanh. Những ngày sau đó, bà bắt đầu biên soạn từng phần cuộc đời bà. Đầu tiên, bà xác chứng đời Thân Loan thật là ý nghĩa. Thứ nhất, khi ở tại Tỷ Duệ Sơn và lúc ra khỏi Lục Giác Đường tham học, Thân Loan mộng thấy Pháp Nhiên nên Thân Loan hồi tâm. Đây gọi là điểm chính nổi bật về niềm tin của Thân Loan. Thứ hai, lúc ở tại Trường Lục, bà thường mộng thấy Pháp Nhiên là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí và Thân Loan là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, và giữ kín giấc mộng vì tin rằng Thân Loan chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Về sau, bà có cho con gái biết. Thứ ba, vào năm Khoán Hỷ thứ 3, Thân Loan 59 tuổi bị bệnh vì 17 năm trước. Vào năm Kiến Bảo thứ 2 lúc 42 tuổi ở tại Thượng Giả Quốc Tác Quán, ngài có phát nguyện đọc tụng 1.000 bộ của 3 bộ kinh, nhưng chỉ trong 4 đến 5 ngày sau nghỉ lại và dừng nghỉ. Hẳn nhiên, trong đó bà cũng ghi lại tại sao Thân Loan ngừng việc đọc tụng kinh điển, tại sao rời Trường Lục về Khang Tô, ai mời ngài, vân vân. Ngoài ra, qua cuộc đời Huệ Tín, chúng ta thấy bà chính là người niệm Phật rất thâm tín, và đồng thời qua ngồi bút của bà, chúng ta biết rõ cả mẹ lẫn con gái đều trải qua cuộc đời tình ái thật đẹp. Tháng Dị Sao Một Quyển. Tháng Dị Sao do Duy Nhiên, một trong những đệ tử biên soạn tại Trường Lục thuộc Hà Hòa Điền, sau khi Thân Loan mất, có nhiều dị nghị phát sanh ở trong hàng đệ tử. Để trấn tĩnh và an tâm họ, Duy Nhiên biên soạn tháng này. Đây là những pháp ngữ soạn ra để nói rõ niềm tin và thế lực của Thăng Loan. Ngõ hầu giúp kẻ hầu học lấy làm kim chỉ nam, như được tường thuật nơi lời nói đầu. Bản văn chính chia ra 18 điều, nửa phần trước có 10 điều ghi lại những pháp ngữ, tức lời giáo huấn của Thăng Loan. Nửa phần sau là những đoạn ngắn có 8 điều còn lại, trích ra những phê phán và dị nghị của người đương thời. Những lời giáo huấn của Thăng Loan ở nửa phần trước là tiêu chuẩn, song nửa phần sau là những lời than thở dị nghị và phê phán mà thôi. Song phần nửa sau cũng có ghi lại pháp ngữ của Thăng Loan. Tóm lại, niềm tin của Thăng Loan cũng là niềm tin của Pháp Nhiên, tuy hai nhưng là một. Đồ chúng của Pháp Nhiên bàn luận xôn xao về tín tâm giống hay khác, nhưng cuối cùng đi đến hai việc rất tâm đắc, đó là tín ngưỡng phụng trì thánh giáo và kính ngưỡng của Thăng Loan. Theo tôi nghĩ, cả hai giống nhau không khác tí nào, đó là từ bi chân thành và cứu độ chân thật. Hầu như cả hai đều tràn đầy tâm đại bi trong bổn nguyện và chí thành chí kính niệm Phật. Bản văn này được viết xong với những bản phụ khác vào thời kỳ pháp nạn điên đảo dưới thời Thừa Nguyên.